Nam Mô A Di Đà Phật. Khi đi hộ niệm, chúng ta phải hết sức cẩn thận từ động tác, cử chỉ cho đến lời nói. Tại vì công việc này là tước cả một cái huệ mệnh của một người. Nếu chúng ta cẩn thận, có thể giúp một chúng sanh vãng sanh về Tây Phương thành đạo. Nếu chúng ta sơ ý, có thể đưa một chúng sanh đi vào chỗ đọa lạc. Một khi đọa lạc, có thể tới vạn kiếp sau người ta muốn thoát nạn. Cho nên xin chư vị đừng bao giờ sơ ý trong lúc đi hộ niệm. Xin kể đây một câu chuyện có thực do một vị đồng tu sơ xuất trong khi hộ niệm mà đưa đến một hậu quả khá là quan trọng. Có một ban hộ niệm đi đến hộ niệm cho một gia đình kia, người thân của họ bị ung thư, toàn bộ gia đình của họ không có tu học Phật. Khi bị ung thư, bác sĩ đã tuyên bố phải chết. Nhưng mà được cơ may gặp được ban hộ niệm, người ta tới khuyên giải, nói rằng là bây giờ cái chết chắc chắn sẽ đến rồi, nhưng nếu trong cơ hội này quyết buông ra, tin tưởng niệm câu A Di Đà Phật, chúng tôi sẽ đến niệm Phật trợ duyên cho. Nếu tín hành nguyện đầy đủ thì cơ hội này sẽ được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, nhất định không còn chết nữa. Gia đình đó là gia đình toàn học thức không thôi, đầu đạt rất cao. Chỉ có một cái tội là họ chưa biết về Phật Pháp. Đó cũng chỉ là lẽ thường. Khi ban hộ niệm đến khai thị, phương tiện dẫn giải, thì gia đình tin tưởng. Và chính vì bị ung thư đó cũng phát lòng tin tưởng và tha thiết niệm Phật từng ngày, mong muốn được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ban hộ niệm đã đến hộ niệm suốt cả 2 tuần, và càng ngày thì tín tâm của vị đó càng vững, và gia đình cũng không có gì hối tâm hết. Trong ban hộ niệm có một thành viên thường khi là không theo hộ niệm chung với đại chúng. Hộ niệm 10 lần thì may ra có được nửa lần tới hộ niệm vài mươi phút rồi về, không tham gia đầy đủ. Có lẽ là do việc làm hoặc là một lý do nào đó mà thường khi như vậy. Đến một lần khi ban hộ niệm xong rồi, tức là tất cả đều im xuôi, thì ban hộ niệm về, thì cá nhân của người mà ít khi hộ niệm đó lại đến nhà người bệnh để thăm. Khi đến nhà người bệnh thì mới thấy là nhà người bệnh không có bàn thờ Phật, và người đó mới hỏi ra là nhà này không có biết tu hành, chưa niệm Phật. Thì vị đó mới nói rằng gia đình của quý vị không có bàn thờ Phật, quý vị cũng không có tu hành, thì làm sao mà được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc? Vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc bầu dễ lắm sao? Nói một câu như vậy thì người trong gia đình ngỡ ngàng, và tất cả cái niềm tin đều từ cái lời nói đó sụp đổ hoàn toàn, không còn có hy vọng nào để vãng sanh nữa hết. thì cứ mỗi ngày là ban hộ niệm, đến hộ niệm, và cái tình trạng hộ niệm càng ngày càng vững và niềm tin càng ngày càng vững. Nhưng đến một hôm đó, ban hộ niệm đến thì thấy cái không khí sao nó nhạt nhòa, và gia đình cũng miễn cưỡng vô cùng. Khi hộ niệm xong thì mới thấy rằng là tại sao có hiện tượng lạ lùng như vậy. Ngày hôm sau cũng theo giờ đó tới hộ niệm nữa, nhưng mà trước khi tới thì gia đình người bệnh đó phone đến nói rằng thôi chưa vị khỏi cần đến hộ niệm cho người thân của tôi nữa, tại vì người thân của tôi không có khả năng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc đâu. Quý vị thấy không? Mà trong cái thời gian đó là người bệnh đã gần tới cái ngày giờ ra đi rồi. Ban hộ niệm trên đường đi tới hộ niệm thì gặp cái nguồn tin đó, đành phải quay trở về và cảm thấy rất là thương hại. Thì ngày đó gia đình đưa người bệnh đó trở vô trong bệnh viện, mà trước đó ban hộ niệm đã khuyến tấn rõ rệt và gia đình quyết lòng không đưa vô bệnh viện nữa, tại bệnh viện đã tuyên bố là phải chết rồi, cứ đưa vào cũng chết. Thì cái đêm đó đưa vào bệnh viện thì ngay 12 giờ đêm người bệnh tắt hơi ra đi trong bệnh viện. Quý vị thấy đau khổ không? Cho nên xin thưa với chư vị, khi đi hộ niệm từng lời nói phải cẩn thận vô cùng. Sơ ý, bừa bãi, bất cẩn một lời nói, tự ta mang cái nghiệp vô cùng lớn. Một lời nói khuyến tấn tích cực làm cho gia đình tăng thêm niềm tin. Chỉ cần người ta tăng thêm niềm tin như vậy, một câu A Di Đà Phật họ niệm, dù trước đó họ không tin, nhưng 10 niệm trước khi tắt hơi họ vẫn vãng sanh như thường. Một lời nói khuyến tấn đưa một người thay vì họ xuống tam ác độ để chịu nạn lên tới Tây Phương Cực Lạc. Một ý niệm sai lầm, một lời nói bất cẩn, một lời nói sơ ý, thay vì đưa một vị phàm phu trở thành bậc chánh giác, biến một phàm phu đó trở nên một súc sanh, một ngạ quỷ, hay là một chúng sanh trong địa ngục. Cho nên cũng là một lời nói gây ra ảnh hưởng rất là to lớn. Trở lại cái vấn đề, tại sao một người đó không tu nhưng mà ban hộ niệm vẫn tích cực hộ niệm cho người đó? Xin thưa với chư vị, A Di Đà Phật đã phát đại thệ 10 niệm tắc sanh. 10 niệm này là 10 niệm trước giờ phút lâm chung. Hôm trước chúng ta nói rồi, chúng ta tu hành như thế này, đừng nghĩ rằng mình sẽ vãng sanh an nhiên tự tại. Một ý niệm cống cao ngã mạng nổi lên, cô chừng phá tan mất công đức rồi. Đi nói một lời sơ suất bên ngoài, phá tan hết công đức rồi. Chưa chắc gì ta đoán những người này được 5% vãng sanh đâu. Nhưng mà chính trong ban hộ niệm chúng ta cũng đã từng chứng kiến những người trước giờ chưa biết tu, nhưng mà dám bảo đảm cho họ 95%, tại vì yếu tố tín hành nguyện đã ứng hợp trước những giờ phút lâm chung của họ. Chúng ta không thể nào lấy tu nhiều tu ít, lấy cái hình thức bên ngoài mà đoán được bên trong đâu. Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân là tổ sư khai sáng tông tịnh độ của Nhật Bản. Có người hỏi Ngài câu này: thưa Thượng Nhân, một người xuất gia và một người không xuất gia niệm Phật, người nào được vãng sanh? Ngài nói kết quả giống nhau. Lại hỏi tại sao một vị xuất gia giữ giới ăn chay, tuyệt dục, ly gia, niệm Phật và một người tại gia, vợ con, ô nhiễm, đủ thứ, niệm Phật lại giống nhau. Ngài nói vì câu A-di-đà Phật, ai niệm cũng giống nhau. Một cục vàng, nếu mình lấy một cái tấm nhung thiệt là đẹp, bao lại, và lấy một cái dây rách, một nát bao lại, cục vàng đó có giá trị ngang nhau. Nghe lời nói của Ngài mình phải ngộ ra. Một người tu nhiều tượng trưng cho cái miếng vải nhung rất là đẹp, bao cái cục ngập vối lại. Một người không tu tượng trưng cho miếng giấy rách, giấy mục, bao cái cục ngập vối lại. Người mà thấy cái miếng giấy nhung đẹp quá, bao cho thật kín lại, cuối chừng viên ngập vối không phát quang được. Ấy thế mà một miếng vải mục rách, bao đầu rách đó, bao đầu rách đó, ấy thế mà cái viên ngọc phối lại dễ phát quang ra. Cho nên khi chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta mới thấy rằng là biết rằng người đó hồi giờ không tu, nhưng mà nhờ cái duyên trong lúc cuối đời gặp những người hộ niệm khuyên giải, họ đã quyết lòng đi. Họ thấy một đời này tôi không tu cho nên nghiệp tôi nặng quá, họ mới khiêm nhường, họ mới thanh tâm kiệt thành mà sám hối. Một câu sám hối để niệm Phật, vãng sinh bất khả tư nghị. Cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng mình tu như thế này là ngon hơn những người không tu. Ngài Tịnh Không luôn luôn nhắc nhở chúng ta đừng bao giờ khinh thường những người không tu. Nếu mình có cái tâm khinh thường người không tu, coi chừng trước giờ phút lâm chung họ có cái cơ duyên gặp được người khai thị chỉ đạo, họ ngộ ra đường đạo, họ đi thắng một đường, một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần, chuyên tâm niệm Phật, không còn giáp tạp nữa, không còn phân vân nữa, họ vãng sanh nhiều khi thượng phóng sự thanh vẫn có như thường. Đừng có khinh thường. Tại vì sao? Tại vì viên ngọc như ý mỗi người đều có cả, với thánh không tăng, với phàm không giảm, với một chúng sanh cũng vẫn là vậy. Tại vì có nhiều người sơ ý đem cái gì đó bao lại, mình tưởng công phu tu hành của mình dốt quá, lườm miếng giấy nhung thiệt dày bao lại lớp 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 lớp, viên ngọc phát quang không được. Nhưng mà cái viên ngọc của một người không tu, tại vì phước báo không có cho nên họ không có miếng giấy nhung, miếng giấy gọi là giấy mục, vô tình rách ra, nó rách ra thì viên ngọc mới phát quang lên được. Chính vì thế mà ta hiểu được chỗ này, xin chư vị phải nhớ cho thật kỹ, càng tu càng phải khiêm nhường, càng tu càng phải cẩn thận để thượng phẩm thượng sanh ta được phần. Đừng bao giờ khinh thị bất cứ một người nào. Trên mỗi lần đi hộ niệm, chúng ta phải hết sức cẩn thận. Cẩn thận từ lần ăn tiếng nói, cẩn thận từ cái kéo cái ghế ra, cẩn thận từ những lúc đứng lên, cẩn thận từng chút từng chút. Nếu mà sơ ý, ta tưởng là tạo công đức, vô tình tạo đại họa, mà tạo đại họa cho người khác. Nhân này ta làm ra, cái quả ta cũng phải chịu lấy. Mong chỉ chư vị hiểu được chỗ này, quyết lòng cẩn thận để hộ niệm cho người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.